Kính chào quý bạn đạo, hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2021. Chúng ta lại có cơ duyên ôn lại phương pháp Công Phu, phần Pháp Luân Chiếu Minh. Phần trình bày này có 3 phần. Phần thứ nhất là ôn lại kỹ thuật Pháp Luân Chiếu Minh. Phần thứ nhì là phân giải kỹ thuật Pháp Luân Chiếu Minh. Và phần thứ ba là nói về lợi ích của Pháp Luân Chiếu Minh. Vì hồi đó lúc mới tu, Đức Thầy không có làm Pháp Luân Thường Chuyển được, nên Đức Thầy mới xin Đức Quan Âm giúp cho. Vì lý do đó, chúng ta ngày hôm nay mới được hưởng thêm một cái Pháp, Pháp Luân Chiếu Minh, mặc dù là Pháp phụ, nhưng rất hữu ích cho những người mới bước vào tu, cũng gặp khó khăn khi làm Pháp Luân Thường Chuyển, và rất hữu ích cho tâm thần của người hành đạo. Xin mời các bạn nghe Đức Thầy kể về câu chuyện này.
Cái đó là pháp, đó là chính Quan Âm chỉ cho tôi. Bởi vì hồi đó làm không được, pháp luôn làm không được. Tôi mới nói, bây giờ tôi cũng hết tin tưởng rồi. Bởi vì nếu làm pháp luôn không được, tôi làm cái gì? Tôi nói nếu sự thật có Quan Âm thì Quan Âm dạy tôi em này. Thấy không? Thì lúc tôi lên giường nằm tự nhiên dậy tôi như vậy, cái vô thở ra mà trắc tự, không phải là tôi muốn mà tôi muốn ngưng không được, đúng 12 lần rồi làm tới 11 lần là bớt 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 tới hết rồi, tôi ngồi vậy tôi làm pháp luân được. Rồi lúc đó tôi bắt đầu tìm con Quan Âm, nhưng mà Quan Âm đó là trong thâm tâm tôi thử thách với thiên nhiên rằng thiệt có Quan Âm giúp tôi, còn không thì thôi tôi bỏ, xóa bỏ, tôi tự xóa bỏ kiếp này. Tôi cũng không có tu à, bởi vì cơ thể này tôi tính bỏ cơ thể này, vì giáo dục không được, làm pháp luân không được. Nếu mà không có ơn trên giúp đó, thì tôi phải bỏ, tôi hy sinh, tôi uống thuốc ngủ cho tiêu cái thể xác này, mà tôi giữ cái phần hồn để tôi tìm cái chỗ khác, có cái quyết định này. Tới đó thì sự thật Quan Âm dạy, tôi mới giữ cái đó để truyền lại cho những người khác.
Sau đây mời các bạn nghe lại cái phần Đức Thầy chỉ dẫn thực hành Pháp Luân Chiếu Minh.
Pháp Luân Chiếu Minh. Tập thở Pháp Luân Chiếu Minh để thanh lọc và làm cho điều hòa bộ ruột. Nằm ngửa, lưỡi co lên chạm nấu chân răng hàm trên. Răng kề răng, miệng ngậm. Duỗi thẳng tay chân và hoàn toàn thả lỏng. Tự nhủ quên hết chân tay. Thân mình, mắt nhắm, trong ý nhìn thẳng từ giữa trung tâm hai chân mày tới phía trước, rồi tập trung chú ý tới cái rúng. Khi tập pháp này, lúc nào cũng chú ý đến cái rúng. Bắt đầu tập thở hết ra cho xe bụng, từ từ hít hơi vào cho đầy bụng, từ từ hít vô đầy bụng và thở ra xẹp bụng, đếm thầm một, tiếp tục hít vô và thở ra hơi kế tiếp, đếm thầm hai, không được nín thở mà phải thở cho tròn như vậy, đếm thầm ba, rồi bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai. Tạm nghỉ vài giây rồi bắt đầu thở trở lại. Thở ra xẹp bụng rồi từ từ hít vô đầy bụng. Từ từ thở ra xẹp bụng, đếm thầm một, tiếp tục hít thở, đếm thầm hai, rồi ba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11. Tạm nghỉ vài giây rồi bắt đầu thở trở lại. Đếm thầm từ 1 đến 10. Từ 1 đến 9. Từ 1 đến 8. Từ 1 đến 7. Từ 1 đến 6. Từ 1 đến 5. Từ 1 đến 4. Từ 1 đến 3. Từ 1 đến 2. Rồi 1. Tổng cộng là 78 hơi thở. Hơi thở phải từ từ, nếu nhanh quá sẽ kém hiệu quả, nếu chậm quá thì dễ ngủ quên. Pháp này có thể tập bất cứ lúc nào bụng trống, hoặc cách 2-3 giờ sau bữa ăn. Tập sau khi làm pháp soi hồn, hay tập riêng thêm trong ngày cũng được.
Tại sao có cái tên là Pháp Luân Chiếu Minh? Xin mời các bạn nghe đoạn băng thầy giảng sau đây.
Tại sao nói đây là Pháp Chiếu Minh? Lấy cái gì chiếu? Vì trung tâm chân mày này, sau khi chúng ta tập trung, thì luồng điển nó quy ở đây. Điển là chủ của thể xác. Luồng điển đó mở ra rồi lần lần sẽ dẫn tiến phần hồn xa khỏi thể xác. Thì lấy cái này chú ý cho đúng. Đây là thuộc về bộ phận của hồn, đây thuộc về bộ phận của kia. Thì làm sao để chứng minh thực sự chứng minh? Chứng minh là luồng điển của hồn vía được liên kết, vì hồn thức tâm lo tu và không suy nghĩ động loạn của ngoại cảnh. Chú ý, quyết tâm sẽ trở về nguyên căn nguồn cội, có hồn có vía rõ rệt. Sự sáng suốt đó càng ngày càng vun được vun bồi. Chú ý sự cần thiết mà không làm điều cần không cần thiết. Ta nằm như thế này và lấy trung tâm chú ý cho đúng sự liên hệ ta làm, hay là trong giờ phút mà chúng ta đang luyện cũng phải chú ý không đúng mà thôi. Liên hệ đó để hồn vía cũng có cơ hội hội ngộ sau khi lập lại trật tự quân bình của thế gian.
Nhắc lại cái đoạn này á, tại sao mà mình gọi là chiếu minh? Chiếu minh là cái phần điển của mình tập trung giữa trung tâm chân mày á, mình chiếu xuống cái rúng, là từ cái hồn chiếu xuống cái vía là ngay cái rúng, là cái bộ phận của nó. Hai cái đó nó rất là quan trọng trong cái pháp luân chiếu minh. Cho nên khi mà mình làm chiếu minh á, là mình chỉ còn có hai điểm nó nối liền với nhau, là cái trung tâm chân mày chiếu tới cái rúng thôi. Là mấy cái điểm khác á, là mình phải hoàn toàn quên hết. Cái điểm này nó hơi khó làm, là tại vì nó cần đòi hỏi cái sự tập trung của mình. Nếu mà mình không tập trung là hồi là mình quên chiếu tới cái rúng. Thành ra cái này là một trong những cái điểm mà khi mà chúng ta làm pháp luân chiếu minh là cần phải luyện và cần phải lưu ý và cần phải luyện là vậy đó. Từ trung tâm chân mày chiếu tới cái rúng thì lúc đó nó mới là chiếu minh. Và nó nói liền giữa cái hồn với cái vía đó. Thành ra cái đó rất là quan trọng. Cái điểm thứ nhất mà khi mà vô nằm là phải chiếu. Mà trước khi đó là phải thả lỏng tay chân trước. Nhớ là quên hết tay chân, không có nhớ tới tay chân nữa. Rồi từ cái trung tâm chân mày răng, coi lưỡi răng kề răng là cái chuyện bắt buộc trong cái pháp nào cũng phải làm rồi ha. Nhắm mắt lại ha. Rồi từ tập trung, từ trung tâm chân mày quên hết tay chân. Rồi từ trung tâm chân mày nó mới chiếu tới cái rúng. Cái điểm này rất là quan trọng ở trong pháp luân chiếu minh. Mà mình làm một hồi đó, nhiều khi mình quên chiếu tới cái rúng. Thành ra cái điểm này mình phải tự kiểm. Trong lúc mà mình hành cái pháp luân chiếu minh này, mình phải tự kiểm. Lâu lâu mình coi mình có chiếu tới cái rúng không. tại mình làm nhiều chuyện quá ngồi mình quên. Mà cái này thiệt ra cái chiếu minh là chỉ đòi hỏi mình có một điểm tập trung này thôi, và quên hết tay chân là chỉ còn cái rúng thôi, quên hết chỉ còn trung tâm chân mày với cái rúng mà thôi, không có nghĩ chuyện gì hết á. Tại vì không có nghĩ tới bộ đầu, mà cũng không có nghĩ, có nhiều người cái quen nghĩ tới bộ đầu mà vô làm pháp luân chiếu minh là nghĩ tới bộ đầu nó cũng đúng nữa, chỉ nghĩ tới cái rúng thôi, không có được nghĩ tới bộ đầu. Còn nếu mà mình nằm mà còn mình nghĩ tới đủ thứ chuyện thì mình thích nó không có hiệu quả, mình thích không được. Lúc đó là mình phải buông bỏ hết, chuyện gì mình cũng phải bỏ hết. Giờ cho các bạn nghe lại cái cuộn băng này nha.
Chú ý cái đúng
cái ý chí mình
đâu có đem cái đúng lên được, đem đúng
lên. Lúc mình thở ra chú ý nó,
chú ý cái đúng nghĩa là tất cả cái này chỉ cái đúng là còn cái gì được quên hết, thì hai cái đó
chứ không phải mấy đây đâu.
Không lên số được đấy, đó là nghĩa là cái này chỉ cái này để cho hai giao cảm, còn cái giao cảm
thở ra thở vô vậy thì cũng cứ thử
thôi, nó có đúng thôi chứ không có gì nữa. Khi mà làm thì em quên tay quên chân quên hết rồi, chỉ cái này chỉ cái rúng người nó phải nằm mà còn nghĩ này nghĩ kia cái nọ anh ấy nó không được đâu.
Ở một khi một cái thể mình có cái
nhẹ nhàng là cái gì ở thế gian gì cũng bỏ hết, không có lo nữa. Giây phút đó giây phút thầm tiếng.
Đó, thì khi mà mình thở pháp luân chiếu minh là chỉ còn có cái trung tâm chân mày với cái rúng thôi, chuyện gì cũng phải bỏ quên hết, tại vì mình vô mà mình còn nghĩ đủ thứ chuyện thì mình hết không được, cái gì ở thế gian cũng phải bỏ hết. Là lúc đó cho hồn hồn dư vía được giao cảm là chỉ có cái điểm đó thôi, mà cái đó mình dễ bị quên là mình phải tự kiểm soát. Với lại có một cái nữa là chúng ta phải trước khi mà chú ý tập trung chú ý rúng là phải thả lỏng hết, quên tay quên chân cho cái vía nó được thông thả, tại tay chân nó thuộc về vía. Mà khi mà mình thả lỏng như vậy thì mình lúc mà mình thở mình mới đuổi cái trược khí nó ra dễ dàng. Và hơn nữa là cái tay chân mình là nó thuộc về động loạn và nó hay nghĩ điều bất chánh bên trái bên phải, thành ra mình hay tách rời, mình phải tách rời cái tay chân ra, mình không có cho nó quên tay quên chân, thì không có nhớ tới tay chân. Thành ra cái điểm mà quan trọng khi mà mình vô bắt đầu mà mình vô mình nằm thở chiếu minh, thứ nhất là hai cái tay phải duỗi ra thả lỏng nó đi, quên nó đi, rồi mới bắt đầu tập trung chiếu tới cái rúng. Bây giờ mình sẽ nghe cái đoạn băng tại thầy cắt nghĩa tại sao phải quên tay quên chân.
Đó là chứng minh có sự thanh lọc. Những người già lớn tuổi hít vô chịu không nổi, hít không được, mà đi lại đi không nổi. Tại sao? Bất trung khi, thiếu khi, thành ra đi đứng không có dễ dàng, cảm thấy hai cái chân nặng và bị phong thấp. Làm cái này chúng ta thả lỏng tay chân thì nó đuổi cái trượt khí ra, xong đập được giải tan.
Rồi còn cái pháp luân chiếu minh là chúng ta nằm thở, nằm dài xuống và chúng ta thả tay thả chân, quên tay quên chân, quên tay chân hay động loạn và nghĩ những cái điều bất chánh bên trái bên phải, hay tách rời và nghĩ chuyện động loạn. Cho nên chúng ta quên tay chân đi và ngó ngay trung tim chân mày, chiếu xuống ngay lỗ rúng. Cái ý chúng ta chiếu ngay lỗ rúng nằm về, nhưng mà cái ý tập trung, tôi tập trung ở đây và tôi sẽ ngó ngay cái lỗ rúng tôi, và tôi hít vô đầy rúng, thở ra xẹp. Hít vô đầy, tràn đầy cái rúng, tôi thở ra xẹp. Hít vô đầy rúng để làm gì? Để cho nó ép cái luân xa của trái cật. Thì cái đốc mạch từ chỗ cái trung ương của trái cật mà thông lên bộ đầu, nó sẽ chạy đều, khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Pháp luân chuyển mình chỉ hỗ trợ thanh lọc từ cái rúng ra tới cái thận, và thanh lọc trong ngũ tạng của cái bộ gan được êm nhẹ, thanh tịnh mới ngồi làm pháp luân thường chuyển được.
Nên đây cái điểm quan trọng đó, hai cái điểm đó trong cái tư thế mà trước khi mà mình bắt đầu thở, là cái tư thế là phải quên tay quên chân, thả lỏng hết, buông bỏ hết những cái sự động loạn, rồi chỉ còn có cái trung tâm chân mày chiếu xuống cái rúng thôi, thì lúc đó mình mới bắt đầu hít thở. Và khi mà mình thở là mình phải thở chậm chậm. Thì lúc đầu bắt thở chậm á, tuy mình thấy nó khó, nhưng mà nó sẽ giúp cho con người mình siêng năng trở lại, giúp cho máu huyết chạy điều hòa, thận thủy, bao tử, ngũ kinh điều hòa. Thành ra cái hơi thở của mình nó phải hít từ từ thôi. Nhưng mà cũng không có, nếu mà mình nhanh quá, cũng như thầy nãy có nói, nhanh quá thì nó sẽ kém hiệu quả. Mà nếu mà chậm quá thì nó dễ ngủ quên. Thành ra mình cũng tùy theo cái hơi thở của mọi người, nhưng mà tất cả những gì trong vô vi đều là diệu pháp, cho nên không có làm mạnh, không có làm nhanh được, mà phải thấy hít vô thở ra đàng hoàng. Chứ nhiều người thở không có thấy hít vô thở ra không được, là hít vô là phải phình cái bụng nó căng lên hết, mà thở ra xẹp xác cái bụng, phải ép cái bụng nó xuống xác hết. Bây giờ nghe cái đoạn băng này nha.
Nó no, bởi vì cái máu huyết nó yếu thấp hay là cao cũng vậy, làm pháp luân chúng mình không có nên làm mau được. Làm mau á thì tự nhiên cái tánh lười biếng nó trở lại, và làm chậm á thấy khó mà lâu mình không thích, nhưng mà làm rồi á thì cũng là nó xin á, là mau biết nó sẽ điều hòa. Thì chúng mình là làm cho cái thận thủy điều hòa và cái bao tử, cái ngũ kinh nó chạy điều hòa trong cơ thể.
Thành ra cái pháp luân chiếu mình là phải thở ở chậm, mà không có chậm quá thì dễ ngủ quên. Và khi mà chuyển con giáp á, mình phải nghỉ một chút để hơi thở nó bình thường, dừng vài giây để cho mình một hơi thở bình thường, để mình đánh dấu cái điểm đó. Mình phải nghỉ một chút, tại vì thường thường á, cái đó nó không có tự nhiên lắm. Mình thở thì mình muốn thở nó liên tục luôn, nhưng mà thầy dặn là khi mà mình chuyển con giáp á, cũng như từ 1 tới 12 á, là mình phải nghỉ một chút. Cái nhiều người ta thích làm quen, người ta thích thở luôn liên tục, nhưng không có ngừng chút. Nhưng mà đúng á, là phải ngừng chút để mình đánh dấu cái điểm đó là nó đúng hơn, nó không có bình thường, nhưng mà mình phải cố gắng mình làm. Cũng như cái tất cả những gì trong vô vi, nhiều khi mình làm mình thấy nó không có như là thường lệ, nhưng mà mình phải cố gắng mình làm. Tại vì những cái gì mà vô vi chủ trương á, thì nó đều có cái mục đích đằng sau. Cũng như cái thở chậm cũng vậy, thầy nói đó, nó tạo cho mình cái tánh siêng năng hơn, nó bớt lười biếng hơn, máu huyết nó chạy điều hòa hơn, rồi mình đánh dấu ngay chỗ cái chuyển giáp á, nó cũng là có cái hữu dụng của nó. Nghe cái cùng băng nghe thầy giảng nè.
Nếu mà nào chí minh thầy đến 1-12 từ xong cái nghỉ tiếp 1-11 con thử như vậy con thấy nó đứt rồi
không đứt rồi nó hay vậy khi chút xíu là nếu mà có đủ hơi liên tục thì tốt
à. Nên con hồi đó giờ con đi liên tục thì có một số bạn đạo làm như vậy sai, phải nghĩ trước thì con
tự nghĩ cho nó là mình nghĩ được, nó lên nó một giá, nó giảm, là cái nghĩ đó là hành đó, đó là dùng một cái, sau đó nó làm hoàn thành như vậy làm hoàn thành, chúng ta sẽ thiền một số.
Thì con nếm như vậy 1-12, xong rồi con tiếp tục thở như vậy luôn 1-11, chứ con không có tới được. Khi nào mà cần muốn chứng nghĩa thì tới cái sống đón của con người là không muốn chứng nghĩa. Nhưng mà nghe có một số bằng đạo nói là phải
nghĩ.
Thì con thử nghĩ. Con nghĩ cái chúng ta đó làm như nó mất. Thì khi mà con
mất cái trơn này.
Dạ.
Đừng có nghĩ cái đầu.
Nếu con biết nghĩ
thì mình là chỉ cái bụng thôi.
Nó tự nhiên như vậy chứ con.
Nó làm cho nó cái cặp cơ chỉ thôi. Hả? Không có gì đâu. Cái pháp luân thường chuyển là cái tư duy định rồi.
con
cũng không có chú ý, nhưng mà con làm vài hơi là tự nhiên cái đầu cũng nhẹ. Thì thầy nói là cái chiêu mình thì mình phải nghĩ một chút nha, khi mà mình chuyển con giáp để mình lập lại trật tự đâu đó đàng hoàng, mình mới làm cái thứ nhì cũng như từ 1 tới 12 nghĩ một chút xíu. Rồi từ 1 tới 11 sau đó mình nghỉ chút xíu. Mỗi lần như chuyển giáp nó không có bình thường, nhưng mà mình cũng phải làm. Nếu mà muốn làm đúng, thầy nói đúng ra là phải làm như vậy mới đúng. Mà cái khi mà mình làm pháp luân, nếu pháp luân là nó đều cái này hết cái kia, là mình thở nó liên tục vậy nó mới tạo thành một cái lực lượng. Nghĩa là từ 1 tới 12 là 12 hơi nó liên tục, nó không có bị gián đoạn, nó rất là tròn. Thì cái này nó tiếp tới cái kia, nó mới tạo thành cái lực lượng mà nó giải được cái trược khí ra. Rồi tới cái chuyển giáp mình mới được nghỉ chút xíu thôi. Rồi sau đó từ 1 tới 11 cũng vậy, mình phải thở liên tục, tròn đi coi tròn, hít vô đầy bụng, thở xẹp bụng. Rồi nó vừa xẹp hết, rồi mình hít vô lại liền, đầy bụng, vừa đầy bụng hết, sợ nó phải liên tục vậy, nó mới tạo thành một cái trớn. Nó mới đưa cái trực khí ra đường đại tiện và tiểu tiện và lỗ chân lông được. Rồi cái nhiều người ta hỏi nó bây giờ cái pháp luân chiếu minh mình thở bao nhiêu phút mới là đúng. Thiệt ra cái đó nó tùy theo cái hơi thở của mỗi người thôi, chứ không phải nói là 15 phút đúng hay là 25 phút đúng hay là 40 phút đúng. Cái đó tùy mỗi người thôi. Nhưng mà miễn làm sao mình đếm cho đủ 7, tổng cộng là 78, mình làm đúng như vậy thì tổng cộng nó là 78 hơi, tùy theo cái hơi dài, hơi ngắn của mỗi người thôi. Chứ người mới, cái hơi ngắn với người cũ, hơi dài nó cũng không có giống nhau, thành ra tùy theo mỗi người thôi, cái đó nó không có quan trọng. Miễn làm sao cho đủ cái số hơi là được rồi.
Cứ đếm đủ thôi,
không cần đi tùy theo cho hơn của người thôi. Còn cứ đếm đủ là được rồi. Và cứ đếm đủ, không cần gì. Rồi, cái đó là thở bao nhiêu phút, nhiều người thắc mắc cái vấn đề đó, thì mình mỗi người tùy theo cái hơi thở của mình mà thở gì thôi. Rồi bây giờ pháp luân chiếu minh mình, thầy khuyên mình phải làm bao nhiêu lần trong ngày là tốt. Hồi nãy tôi quên nói với các bạn là nếu mà các bạn có thắc mắc thì ghi ra ha. Khi sau khi mà trình bày hết rồi thì các bạn có thể đặt những câu hỏi nếu cần. Thì bao nhiêu lần trong ngày là tốt? Thì có hai cùng băng, một cái thì thầy trả lời là 2-3 lần. Có một cái thì thầy nói làm 4 lần trong ngày thì tốt, nhưng mà cái đó cũng tùy theo các bạn có thời giờ hay không. Thì thầy nói làm được 2-3 lần trong ngày thì tốt.
Cái này thầy nói làm pháp luân thường chuyển phải nó nhiều, nhưng mà hơi con yếu vậy làm nhiều và khoảng bao nhiêu hơi?
Thầy có cái video hết rồi, nghĩa là làm chiếu minh làm hít thở đó được 2 lần trong một ngày còn tốt, hay là 3 lần cũng tốt. Còn cái ngồi mà làm pháp luân thường chuyển đó, làm 6 hơi liên tục hay là 12 hơi mà thôi, chứ không có nhiều lắm. Hả? Có nói rõ mà. Trong sách cũng có nói, trong video cũng có diễn tả. Cởi trần áo ra làm đó, mượn anh Vân ở đâu, anh Vĩnh có video. Hả?
Rồi cái đó là trong ngày mình phải làm 2-3-4 lần ở trong ngày, mà cái đó phải mấy người nào có nhiều thời giờ thì có thể, nhưng mà ít nhất là cũng phải 1-2 lần. Rồi bây giờ mình hành cái pháp này đâu phải mình hành trong vòng vài năm đâu, mình hành tới cuối cuộc đời của mình mà. Như vậy nhiều người nói là sau này không cần làm pháp luân chiếu minh nữa. Như vậy mình phải làm pháp luân chiếu minh đến lúc nào mình không cần làm nữa, hay là mình phải làm hoài? Vì thầy có giảng là mình còn ăn á, là mình phải cần làm pháp luân chiếu minh. Tại vì pháp luân chiếu minh á, thì nó giải cái trược điển của cái thực phẩm của mình ra. cho nên mình còn ăn là mình còn phải làm. Chỉ trừ khi những người nào mà người ta hít được cái trực thanh khí thanh nhẹ rồi đó, thì người ta hít một hơi là người ta ngủ mất tiêu rồi, thì đã khỏi cần làm. Xin mời các bạn nghe cái này nha.
Hàng ngày con công phu nhưng không có làm pháp luân chiếu minh như vậy có ảnh hưởng gì không?
Làm pháp luân chiếu minh là để mình ăn uống, để cho vô đó mình làm pháp luân chiếu minh để cho nó trở về trật tự. Mỗi ngày còn ăn uống thì phải còn pháp luân chiếu minh chứ. Thì cái thì giờ mình đi làm về mình làm pháp luân chiếu minh thì tập nó khỏe chứ có gì đâu, không có cái gì bận rộn hết. Vô giường mình ngủ đi làm về mình nằm hít thở một chập rồi mình ra mình làm việc thì mặt mày hồng hào tốt, có hữu ích và thanh lọc được cái quốc khí trong nội tạng. Trong lúc mình đi làm việc không có chuyện này cũng chuyện nọ, kích động và phản động, mình giờ mình làm chiếu minh thì tự nhiên nó ổn định lại. Chính người Mỹ họ cũng làm rất tốt, khi họ đi làm về làm cái chuyện gì không có tiếp xúc, không có nhận telephone nữa, họ nằm họ hít thở đúng 72 nhịp rồi họ lúc đó muốn làm gì làm, muốn ăn ăn, họ khỏe mạnh luôn luôn.
Dạ, thầy nói mình còn ăn là mình còn phải làm pháp luân chiếu minh, mà mình phải chịu khó dành cái thời giờ đó. Thầy nói đi về làm nó không có nhận telephone gì hết trơn, không có nói chuyện gì, lo làm cái công chuyện của mình trước cái đã, chứ không có lo mà bận rộn telephone nói chuyện này chuyện nọ rồi mình bỏ cái pháp luân chiếu minh thì nó uổng đi. Rồi bây giờ cái mình biết là mỗi ngày phải làm bao nhiêu lần là phải làm, còn ăn là còn phải làm ha. Rồi thở thì tùy theo cái mỗi người. Rồi bây giờ lúc nào mà mình trong ngày á, mình nên làm mà lúc nào mình không nên làm, thì thầy dặn cái tổng quát đó là lúc nào bụng trống và lúc nào hoặc là 2-3 giờ sau khi ăn. Nhưng mà có một cái những cái giai đoạn đặc biệt đó là khi mà tối mình thiền xong rồi á, mấy người mà thiền xong rồi á có nên làm pháp luân chiếu minh không? Thì cái đó nó có hai vấn đề. Một là mấy người mới tu á, thì người ta chỉ có làm soi hồn 6 tháng đầu á, chỉ làm soi hồn với lại chiếu minh á, thì họ soi hồn trước rồi họ lên giường họ nằm họ làm chiếu minh rồi họ ngủ luôn. Cái đó là cho mấy người mới. Còn mấy người mà tu lâu rồi đó thì thầy nói là không nên làm pháp luân chiếu minh sau khi thiền. Tại mình để cho mọi sự nó lắng xuống, nó dịu rồi. Mình để cho nó lên giường rồi mình nằm, mình niệm Phật, mình để cho nó ngủ luôn thì nó tốt hơn. Pháp luân chiếu minh thì nên làm trong ngày. Nhưng mà cũng có một, hai cuồng băng. Thầy cũng có nhiều người cũng hỏi bây giờ con làm, con thiền xong rồi con lên con làm chiếu minh được không? Thầy nói là cũng được. Nhưng mà rất có nhiều cuồng băng, thầy nói không nên, thầy nói nên làm trước khi thiền thì nó tốt hơn, thiền xong thì mình lên mình ngủ luôn, không có làm chiếu minh nữa. Còn có nhiều người ta lên ta làm chiếu minh người ta cũng ngủ không được, thì cái đó thầy cũng nói cũng không sao, nhưng mà tốt hơn hết thì không nên làm chiếu minh sau khi thiền, nó không có hại gì mấy, nhưng mà không có nên, thầy nói tốt hơn nên làm trước khi thiền. Rồi bây giờ xin nghe cái phần này nha.
Sau khi soi hồn xong có thể chiếu minh hay không? Được chứ, soi hồn rồi chiếu minh được. Là đối với người mới tu.
Dạ.
Đó. Rồi những người tu rồi sau khi thiền đừng làm chiếu minh. Chiếu minh là trong ban ngày, rảnh rỗi chúng ta làm. Thiền rồi thì lo dỗ khỏe để ngủ cho nó an, đừng có làm bấn loạn nữa rồi cả đêm không ngủ được.
Kính thưa thầy, con thì có cái triệu chứng là con cũng nằm thiền đều đặn, nhưng mà tối thì con thiền, rồi thiền xong cái con xuôi xuống làm chứng minh thì cả đêm con ngủ không được, có luôn mấy tháng. Thì con nói chắc con mang cái bệnh gì mà nghiệp nặng quá gì mà sao càng thiền nhiều càng nghe Văn Âm Tám nhiều, tối ngày sáng đêm mà sao bệnh hoài. Xin thầy giải giùm con.
Tại vì con làm ngược. Người ta làm chiếu minh trong ngày, thấy không? Yeah. Tại sao người ta ngủ con hiểu không? Khi người ta ngủ thì ta phì phèo, hít thở, cho nó hết đói bụng mà ngủ được rồi đó. mà nó là nó hít thở, thở nó ra cái khí rồi cái kêu bằng hết thở, nó ra hết cái trượt khí rồi cái nó thức dậy, nó tỉnh. Thấy chưa? Mà con tu rồi, con thiền rồi, con làm chiếu minh như nó giải trượt hết rồi thì nó tỉnh chứ có gì đâu. Nên mình làm ban ngày thôi, thấy không? Không có làm ban đêm. Công phu rồi làm chiếu minh, công phu không có làm chiếu minh, công phu rồi ngủ đi, dỗ giấc ngủ nó ngủ chứ không có làm chiếu minh.
Con không biết, con tính đi chuyến đi này về phải đi bác sĩ. Mà nghe anh Thăng anh Cát Nghĩa hồi nãy trúng ngay cái ý của con quá. Con nói thôi về sẽ khỏi bác sĩ hả thầy?
Thì cái đó thầy khuyên là nên làm trong ngày thì tốt hơn. Rồi bây giờ có nhiều người ta không có đủ thì giờ mà làm hết 78 hơi thở. Như vậy mình có thể làm như thường hay là có hại gì không? Thì thầy có trả lời là nếu mà mình không có đủ thời gian mà làm hết 78 mà mình hít thở thì mình cũng làm tốt cho sức khỏe thôi. Cái này là quan trọng là có hít thở, có đem cái thanh khí vô chùi rửa, mặc dù không có làm đủ hết 78 hơi nhưng mà mình cũng có thể làm nếu mà trường hợp bất đắc dĩ mình không có cái thời gian để mình làm trong trường hợp đặc biệt.
Kính thưa thầy, con muốn hỏi thầy một câu hỏi về Pháp Luân Chứng Minh. Trong ngày nhiều khi con không có nhiều thời giờ nhưng mà con cảm thấy cần phải làm chứng minh, mặc dù con không có đủ thời giờ để làm trọn hết cái 78 hơi thở. Như vậy có hại không? Nhất là trước khi thiền con làm nhiều khi con thở tới chín là hết, nhưng mà không biết như vậy có hại không?
Không có hại đâu. Cái đó là giúp thêm sức khỏe, làm cho thông cái gan và giúp cái thận, giúp sức khỏe thôi. Nhưng mà người tu lâu dùng ý gom điển bộ đầu được vì không có đủ thời giờ làm sao. Nhưng nếu làm được là sức khỏe tốt lắm.
Rồi. Bây giờ cái mà các bạn thường bị là khi mà mình vô mình làm pháp luân chiếu minh nó buồn ngủ hoặc là hay nó ngủ quên. Thì bây giờ thầy nói là khi mà mình bước vô mình làm bất cứ cái pháp nào của vô vi thì mình cũng phải có trật tự, có giờ giấc để sanh ra một cái tập quán tốt thì lúc đó nó mới không ngủ được. Mà vô vi thì ra có nhiều cái pháp thì có giờ, cũng như là cái pháp chánh mình là từ giờ tí. Còn cái pháp luân chiếu minh thì đâu có bắt mình phải làm cái giờ nào, nhưng mà tự mình phải đặt ra một cái trật tự, một cái nghiêm luật ở trong ngày cho mình làm đúng giờ đúng giấc nó mình làm thì nó tốt hơn. Lúc đó nó sẽ có cái tập quán tốt hơn là mình làm lúc nào rảnh mình nhảy vô làm vậy thôi, nó không có tốt. Hay nhất là mình có cái nghiêm luật, có giờ giấc, có trật tự thì lúc đó mình sẽ có được một cái tập quán tốt. Cái đó là một trong những cái lý do mà nó ngủ. Cái lý do thứ nhì nữa là khi mà mình buồn ngủ thì thầy nói nó có nhiều lý do. Lý do là do cái thần kinh, cái bao tử mình nó yếu, hoặc mình ăn no, hay là mình ăn ăn những cái đồ mà nó không có tốt vô, cũng như thầy nói ăn cơm với rau thì nó không có ngủ quậy, mà mình ăn thịt ăn tùm lum vô hết nó làm mệt cái thần kinh ở bên trong thì mình mới hết có 2-3 cái này ngủ rồi. Thành ra cái vấn đề ăn uống của mình nó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề mà luyện tập của mình, vấn đề hành pháp của mình nó cũng bị ảnh hưởng. Ở đây thầy cũng nói rõ một chút nữa mình sẽ nghe bằng. Thì thầy nói là nếu mà mình thường buồn ngủ á thì mình, tại vì mình nhiều khi mình ăn nhiều quá đi, thành ra nếu mà mình bớt lại từ từ cái thức ăn của mình á thì mình sẽ ít bị buồn ngủ hơn. Bây giờ nghe nha.
Tại sao con thở pháp luân chiếu minh khó quá như là thường hay ngủ quên và đếm thường hay bị lộn?
Đó là do sự
mọi người bước vào tu vô vi là bắt đầu thực hành để chiến thắng con ma lười biếng đã ẩn tàng trong thần tinh của chính chúng ta. Khi mà chúng ta thiền phải lập lại trật tự giờ giấc đâu đó đứng đắn, thét rồi tạo thành một tập quán tốt thì chúng ta mới làm chiếu minh được. Còn nếu tôi có giờ rồi tôi tới tôi làm chiếu minh chập cho tôi khỏe này kia kia nào, không phải. Trong cái trật tự nó tạo thành một cái tập quán tốt. Thì bạn phải trở về hành trật tự đứng đắn giờ giấc, giờ nào làm chiếu minh, giờ nào ăn uống, không phải là ăn rồi làm phải cách bao nhiêu tiếng đồng hồ, phải làm đứng đắn như vậy mới dẫn tiến được. Vì trong cơ thể của chúng ta là vạn linh kết hợp, dân chúng ta trong đó đông lắm, phải làm không có trật tự thì nó loạn. Vừa mới hít cái nó ngủ, hít cái nó nghĩ vậy. Chứ chúng ta làm mỗi ngày một chút, làm có trật tự thì sẽ sanh ra một tập quán tốt, đúng giờ làm và sẽ tiến triển tốt ở tương lai.
Mỗi khi con thở, con thường ngủ quên, như vậy có bị ảnh hưởng gì không?
Cái đó, cái vấn đề ăn uống phải kiểm soát lại. Nhiều khi ăn nhiều quá, nó mệt, cái gan nó phải nghỉ. Cho nên chúng ta ăn ít một chút để thở, nó tốt hơn.
Theo trong pháp tu thiền đó, thì thường thường là ngoài cái công phu thiền định soi hồn và pháp luân thường chuyển để chứa minh, nhưng trong khi chứa minh thì con thường thường có nhiều khi nhiều đêm con thao thức mà con chứa minh thì có nhiều khi thì theo trong đó mà con được biết thì phải hít thở cho đến 78 lần. Vì thế mà có nhiều khi có nhiều đêm con làm rất trôi chảy, sau khi dứt 78 lần thì con ngủ ngon. Nhưng có nhiều đêm thì sau khi mà con đã thiền khuya rồi tới khi mà lên nằm chứng minh để cho tìm một giấc ngủ cho nó được thoải mái hơn đó. Thì nhiều khi con mới đến được có từ 1 tới 12 rồi 11, 10 thì bắt đầu con đã ngủ hồi nào không hay. Đến khi đó con giật mình trở dậy thì con nói hỏi như vậy thì chắc là bắt đầu lại phải làm lại. Có nhiều khi con phải làm mãi như vậy nhiều lần và có nhiều khi đến tạc canh mà con vẫn chưa có làm đúng không?
Đúng ngủ thì để nó ngủ thì nó đã nhẹ rồi. Cái thấy như vậy tôi luôn giữ mình đã nhẹ rồi. Làm chứ mình để chi? Để cái vận hành giữa gan, tim, thận, nhẹ đẹp, có được ngủ chưa? Tim, thận, giao cảm rồi, ngủ cho tôi. Cứ để nó ngủ, cho nên để ăn giấc ngủ và chỉ con thấm thôi.
Đó, cái ngoại trừ những cái điểm mà mình dễ ngủ, với lại nhiều khi thầy nói mình nhẹ quá rồi thì mình thích do nó ngủ rồi cứ để nó ngủ đi cũng không sao. Cái pháp luân chiếu minh này nó có những cái đó, mình nhiều khi mình tưởng cái đó là nó không có tốt cái gì, nhưng mà cái đó là cũng là cái sự tiến hóa bình thường thôi. Khi mà mình được nhẹ rồi mình thích do nó ngủ rồi kệ cho nó ngủ đi không sao. Không, mình phải ngoài khi sau khi mà mình làm những cái điểm mà cần phải làm rồi mà nó vẫn ngủ là cái đó nhiều khi nó nhẹ quá nó ngủ. Còn mình vì mất trật tự mà mình buồn ngủ là cái đó là tại vì ngay lúc đầu mình không có tập cho nó cái tập quán tốt. Và cái thứ nhì là do cái ăn uống, ăn cái đồ nặng trượt hoặc là ăn nhiều quá thì cái đó cũng làm cho mình dễ ngủ. Mà nếu mà mấy cái đó mà mình không có còn bị nữa mà nó vẫn ngủ là mình nhẹ rồi thì nó ngủ, để cho nó ngủ không sao. Còn có một cái nữa mà các bạn đạo hay thường gặp là mình đếm lộn, đếm ngồi cái quên. Mình quên, mình không có, chưa có luyện được cái tập trung. Lát ngồi cái mình không biết mà mình đang đếm tới đâu rồi. Mình đếm tới đâu rồi. Còn nhiều, bởi vậy cho nên có nhiều bạn đạo mới thấy mình luyện cái đó khó khăn quá. Mới tìm ra những cái cách mà trong vô vi không có chỉ, trong cái pháp không có chỉ để cho mình đếm cho nó đúng. Nhưng mà thiệt ra đếm không đúng cũng không sao, nhưng mà mình cần phải luyện. Tại vì cái đó nó giúp cho mình luyện cái ý lực của mình. Còn nhiều người không hiểu nói bây giờ miễn làm sao tôi làm tìm ra bất cứ cái phương pháp nào mà vô vi không có chỉ, miễn làm sao mà tôi thở mà tôi đếm đúng là tốt. Nhưng mà thiệt ra nó sai mà mình không hay. Cũng có rất nhiều người đếm bằng sâu chuỗi thì người ta không hiểu tại sao mà làm như vậy, thì người ta làm cái sâu chuỗi, người ta biết là trong cái pháp này 78 hơi thì họ làm 78 hộp chuỗi vậy đó, thì họ ráng họ làm, họ đếm cái sâu chuỗi. Nhưng mà cái đó nó làm sai pháp, và nào không hay, tại cái pháp bắt mình làm cái chuyện khó làm, nhưng mà mình phải luyện để cho luyện cái ý lực của mình, luyện cái thực chất của mình. Nhưng mà mình đem ra thay vì mình luyện bằng cái ý của mình lấy mình luyện ra cái chuyện bên ngoài là trật lắc, càng ngày mình càng yếu đi. Với lại không hiểu tại sao là 78 cái hơi thở, thực ra nó đi tới 78 là tại vì mình đi từ 1 tới 12, mình xuống từ từ nó ra 78, chứ không phải là cái con số 78 là chánh. 78 là chỉ là cái kết quả của cái hành thở của mình từ 1 tới 12, từ 1 tới 11 mình cộng lại nó ra 78 thôi. Mà cái đó mình không làm, mình không hiểu á, thì mình mới chế ra. Khi mà mình hiểu á rồi á, thì mình không có chế được. Giờ xin mời các bạn nghe mấy cái này nha.
Thưa thầy, phương pháp thở chiếu minh bắt đầu đếm từ 1 tới 12 là 12 con giáp. Con không hiểu 12 con giáp liên quan gì tới việc thở bằng bụng.
Bởi vì 12 con giáp mà bớt xuống nó trở về không, thì nó giải được cái quả can. Cái quả trong gan chúng ta càng ngày càng bớt đi, nó thanh nhẹ. Và cái ruột, cái bộ ruột của chúng ta càng ngày càng tốt, được thành lập qua hơi thở. Hơi thở đem độc tố ra khỏi cái xác.
Đó, thì cái 12 con giáp đó, khi mà mình thở như vậy á, thì nó giải được cái quả can của mình, nó giúp cho bộ ruột mình. Con người ta cái quan trọng là phần dưới là cái quả can, mà nếu mà mình chưa giải ra được á, thì lúc đó nó còn nhiều chuyện lộn xộn ở trong đó. Thì mình phải mượn cái pháp này để trở cho nó về không. Tại 12 giờ trong ngày chúng ta sống đó là 12 con giáp.
Mô chỉ kiên Phật. Kính thưa thầy, con tên là Trần Đại Lượng ở Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania. Đến cái dịp đến đây nghe thầy, xin phép là đến kính lại mừng thầy. Có hai câu hỏi. Thì con mới tu, có lẽ cái trình độ tân tiến nó chưa có nhiều, thành ra có những câu hỏi nó hơi thấp, thì xin thầy miễn chấp cho con.
Nhìn cứ nhiều hỏi.
Câu thứ nhất về phép nó có làm cái số chuỗi như thế này. 78 để pháp luân chiếu minh đó.
Yeah.
Phép câu hỏi tại sao phải 78 mà cái lần thở có cái lý do tại sao 78, tại không có làm 80 hay là 90, 100 hay là 50?
Bởi vì trật tự của một giáp, một ngày là một giáp, 12 giờ là một giáp, nhưng là rốt cuộc phải trở về không. Anh động loạn một ngày 12 tiếng kiếm ăn này kia kia nọ, anh phải trở về không, anh mới về với chính anh được. Thì bộ gan anh yên ổn và anh luyện tập được cái nhẫn nhục, nêu được nhẫn nhục. Mà không cần phải làm chuỗi, ở đây đâu có dạy chuỗi, dùng ý thôi. Cái ý anh tương lai sẽ thành một sâu chuỗi.
Cái lý do con ấy thay vì đếm 12, đếm 11 thì con cứ việc làm 12 cái, không cần đếm, chứ hít vào thở ra đủ 12 cái rồi quên.
Không, anh dùng ý nó mạnh hơn. Còn nếu mà anh ý lại và sâu chuỗi là anh làm chuyện ngoại cảnh, thành thực lực anh không có. Còn cái ý anh là thực lực. Thực lực là anh tập trung ở đây để anh giải ở dưới này. Thì cái thực lực, cái energy của anh nó làm việc. Còn anh ấy nắm cái chuỗi là cái energy của anh chạy vô cuộc đó.
Có lẽ thưa thầy, có lẽ trình độ tu con chưa tới, thành ra phải dùng cái phương tiện này.
Không phải, phải tập ý chí tập. Ở đây cấm không cho sai chuỗi. Sai chuỗi anh sẽ ý lại sau chuỗi và anh sẽ đi lạc đà. Thì con mắt anh không được sáng. Còn anh làm bằng cái ý lực của anh, con mắt anh phải sáng. Và cái gan anh nhẹ, và tánh kiên nhẫn anh càng ngày càng gia tăng. Đó, anh làm như vậy là cái gan của bộ gan anh nó nhẹ, kiên nhẫn và không có ăn nhiều, khỏe mạnh, con mắt nó sáng ra. Còn anh làm như vậy là cái energy của anh chỉ gửi vô trong cái sâu chuỗi ra thôi.
Dạ, thì trong cái đoạn này thầy tắt nghĩa tại sao mình phải đếm mà mình không có được dùng tất cả những cái phương tiện gì bên ngoài hết. Khi mình dùng cái sâu chuỗi mình đếm thì cái điển của mình nó chạy vô cái sâu chuỗi hết rồi. Cái thực lực mình không có, cái ý mình không có luyện được. Và khi mà nhiều người không có dùng sâu chuỗi nhưng mà người ta dùng mấy cái ngón tay để người ta đếm. Nhưng mà cái đó cũng sai rồi, tại mình vô ngay lúc đầu là mình biểu phải quên tay quên chân rồi. Mà bây giờ họ bắt cái tay họ phải nhớ, phải bấm đếm là nó cũng tập nữa rồi. Thành ra cái mình gì mình không hiểu thì ra mình cốt ý mình muốn làm cho được liền, cái đếm cho nó đúng liền, mà mình làm hư cái chuyện của mình. Thiệt ra là mình phải luyện, thì lúc đầu mình làm không được, lúc đầu mình đếm nó lộn, đếm nó không đúng, nhưng mà mình phải cố gắng. Mình cố gắng một thời gian thì mình luyện được cái ý lực của mình, lúc đó mình mới có thực lực, mình mới có thực chất, mình không có bị đi sai đường. Còn nếu mà mình biến chế thì thường thường nó đi, thầy nói nó dẫn sai đường của mình đi. Và khi mà mình thở đúng thì thầy cũng nhắc lại cái vụ ăn uống nữa, thầy nói mình bớt ăn đi. Cái vụ ăn uống nó cũng ảnh hưởng tới cái con đường tu của mình dữ dội lắm, mà mình phải chiến thắng cái đó. Cái đó là cái sự tham ăn của con người ai cũng có, chỉ có mấy cái khoái ở thế gian thôi. Mà cái ăn uống nó cũng khoái vị, nó cũng là một cái tham muốn của con người. Mình đi bước vô con đường tu là mình cũng phải hy sinh những cái tánh hư tật xấu đó, cái tham đó mình cũng phải giảm từ từ. Lâu lâu thầy cũng nhắc lại cũng bao nhiêu điểm đó. Rồi giờ đến đây thì những cái điểm mà quan trọng về cái kỹ thuật hành pháp luân chứng minh thì tôi đã nói hết rồi, thì bây giờ xin mời Eli nói tiếp về cái phần mà hữu ích của cái pháp luân chứng minh. Eli có nghe không? Alo? Eli có nghe không?
Dạ, xin lỗi.
Đâu rồi?
Hả? Xin lỗi. Xin chào quý bạn đạo. Anh cho bạn đạo tham gia ha. Tại cái này thời gian nó cũng ít. Rồi, hồi nãy thầy có nhắc cái chỗ mà cái đếm 12 con giáp đó, đếm từ 1 tới 12 là 12 con giáp là trở về không ha, giải tỏa cái hỏa can, phải không?
Ừ.
Thì còn một cái nữa thầy nói cũng là 12 con giáp, nhưng là thầy nói là do cái trật tự mình á, mình là trở về không là do sự động loạn. Khi mình sống ban ngày á thì cái sự động loạn nó nhiều, thì cũng trở về cái sự trật tự cũng trở về không.
Ừ,
cũng là đếm nói. Không, hồi nãy là cái hỏa can em có hai clip em biết. Trong cái hữu ích á, thì bạn đạo có còn nhớ những cái clip em ra đó về pháp luân chứng minh, nó có rất là nhiều cái hữu ích. Thì mọi người có nhớ cái hữu ích của pháp luân chứng minh là có những cái gì không?
Rồi giờ Eli nói là hết một lượt đi cho nó lẹ.
Thôi cho bạn đạo khơi, con nhớ gì không?
Nhớ trong tâm được rồi.
Các bạn đạo nào nhớ không? Nhớ cái pháp luân chứng minh nó có những cái hữu ích gì? Hồi nãy thầy có nói một số cái, em đọc lại một số cái cũ nè. Thì hồi nãy thầy có nói là thanh lọc bộ gan, rồi
ruột,
rồi thận thủy điều hòa, rồi máu huyết, huyết cao huyết thấp thì cũng vậy nha, thầy cũng nói đó.
Máu huyết điều hòa.
Rồi có tim gan thận nha, cái này quan trọng lắm. Có cái giúp tới cái hỗ trợ cho cái tim gan thận là tại vì nó dính tới cái tinh khí thần. Ha, cho nên làm ra cái pháp luân chứng minh rất là quan trọng cho cái vấn đề tinh khí thần.
Như lại cái thầy cũng còn phải làm nữa hay sao?
Thầy cũng có đi làm nữa nha, thầy cũng có nói ngay cả những cái em có hai cái clip là thầy đi ở các cái nơi đó thì đi tới chỗ nào thầy cũng làm pháp luân chứng minh ha. Và thầy nói là khi pháp luân chứng minh mà khi thầy tới chỗ đó đó thì để xung quanh đó là cái khí hậu và cái thời tiết ở đó thầy cũng phải làm pháp luân chứng minh. Nhưng mà thầy cũng có làm sau khi thiền, thầy cũng có nói trong cái kinh A Di Đà đó, lúc trước em cũng cho nghe đó ha. Thì cái đó thầy cũng có, mặc dù những người mà đã tu lâu như thầy á, thầy cũng có khi thầy làm vậy, nhưng mà tại thầy thôi, nhưng mà thầy khuyên mình thì mình cũng nên làm trước. Em thấy là làm trước thì tốt hơn, tại vì cái kinh nghiệm của em ngày xưa khi mà em mới đặt đầu vô làm pháp luân chứng minh thì em không có nghe nhiều về pháp luân chứng minh, cho nên khi em trước khi ngủ cái em thiền xong cái em đi làm pháp luân chứng minh thì khi đó đó em biết chắc chắn những người nào mà làm pháp luân chứng minh mà sau khi thiền đó là nó bay dữ lắm luôn á, nó bay một đêm nó bay khủng khiếp lắm, tại vì lúc đó nó động ở trong cái bản thể mình, cho nên khi đó mình nằm trên bao mình cứ thấy mình bay tùm lum hết trơn á. Cho nên nên làm trước khi mình thiền thì hay hơn. Và buổi sáng thầy cũng nói trước khi làm buổi sáng cũng tốt lắm. Rồi có bạn ai nhớ cái hữu ích của cái Pháp Luân Chứng Minh không?
Thì có nói nó mới giải kịp cái trực điển của thực phẩm. Cho nghe cái khúc này nha. Đó, thì cái đó thầy nói là mình ăn vô là mình phải dùng cái pháp luân chiếu minh mình mới giải kịp. Là tại khi mình ăn vô nó biến thành nước, nước nó biến thành khí, mà cái trượt điển á nó trụ trong cái nước á, mình phải mượn cái thanh khí điển của trời đất mình đem vô mình hóa giải nó liền. Là cái trượt điển của thực phẩm đó, hàng ngày mình vẫn thu hút cái trượt điển qua cái thực phẩm á, thành ra mình phải giải. Chứ nếu mà mình không có giải á, là nó không kịp làm sao? Là nó tích tụ ở đó, nó mỗi ngày nó chồng chất, mỗi ngày nó càng nhiều hơn á. Thành ra mình giải khó, thì ra đem vô là phải giải, đem vô là phải giải, cho nên phải mượn cái pháp luân chứng minh. Rồi.
Nó ra cái đường tiểu tiện thầy cũng
có. À, ra đường đại tiện tiểu tiện là với lại ra cái mồ hôi của mình nó qua lỗ chân lông. Rồi.
Dạ tiếp tục. Rồi, tiếp tục cái phần hữu ích ha. Bây giờ em lặp lại cái phần hữu ích, thì sau khi kết thúc cái phần của em thì em sẽ làm một cái phần dài câu hỏi. Rồi. Cái đầu tiên là muốn hỏi tại sao lại nói là pháp luân chứng minh. Hồi nãy thầy có nói rồi phải không? Anh Bảo còn nhớ không? Cái đó là một trong những định nghĩa của thầy ha. Rồi, chờ em cái định nghĩa thứ hai. Nhưng mà chút xíu nữa cuối rồi em sẽ cho nghe cái định nghĩa thứ hai của thầy ha. Thì tại sao nói là cái vía mình nó ghen, nó có dính tới pháp luân chứng minh. Tại sao nó cái vía này nó ghen? Thầy nói là khi mà mình có vợ có chồng vậy đó, mà ngủ chung á thì cái vía nó ghen. Tại sao cái vía nó ghen?
Ghen nó làm ngứa mình ngứa mày hả?
À, tại sao nó ghen? Đó, cái đó mới là cái mà em suy nghĩ em nói, ủa tại sao nó ghen? Tại sao nó ghen?
Tại nó vợ chồng ở bên trong thì nó thấy có bà ở bên ngoài thì nó ghen.
Còn gì nữa không?
Không.
Có ai nghe không? Bạn đạo có ai nghe tại sao mà cái vía nó ghen?
Nó thấy cái luồng điện bên ngoài thì nó ghen.
Cái đó là ở kinh A-di-đà ha. Thì cái vía nó ghen á, thì nãy em tính đang cắt á, thì anh Bảo gọi thì cắt chưa được thôi, để khi khác cho nghe lại. Tại vì nó nằm ở trong cái pháp luân chứng minh của em. Thì cái vía cái lúc mà mình làm pháp luân chứng minh á, khi mình đếm á, khi mình đếm càng ngày càng giảm lại cái số nó về không á, thì cái vía đó bắt đầu nó đi lên, nó đi đi lên, nó thầy nói bằng tiếng Tây ha, thầy nói nó đi tiến gần lại cái hồn. Khi mà nó tiến gần lại cái hồn á, thì ai đụng tới mình á, mình nó không chịu. Cái vía với cái hồn nó bắt đầu nó tiến gần lại với nhau.
Bắt đầu giao cảm được rồi đó.
Là nó lúc là nó đi từ từ nó tiến gần, thầy gọi là áp có xe đó, là nó đi gần tới đó, là hai cái đó nó đụng nhau.
À, nó tiến Tây hả?
Nó tiếng Tây, cho nên em định chắc cắt thôi để đi kỳ khác con nghe. Thì nó tiến gần với nhau, thì khi đó đó cái vía nó ghen, nó rất là ghen. Ha, có một cái điểm đó rất là vui. Rồi tiếp tục ha, trong cái hữu ích đó, nó có rất là nhiều hữu ích nha. Trong cái pháp của mình đó, mỗi một cái hữu ích của một cái pháp đó, nó khác nhau, có những cái gần giống nhau nha, có những cái như pháp luân thường chuyển chứ mình nó có hơi giống nhau ở chỗ là một cái đó, thầy nói là cái pháp luân thường chuyển là khai thông đốc mạch, nhưng mà vẫn cũng có những cái thầy nói, hai cái em có là thầy nói là cái pháp luân chứng minh cũng khai thông cái đốc mạch, nhưng mà cái cuối cùng em biết đó là có nghĩa là nó chỉ hỗ trợ thôi, có nghĩa là nó chỉ hỗ trợ cho cái đốc mạch thôi, chứ không có phải là khai thông. Tại một cái pháp luân chứng minh là nó không có đủ, mặc dù em có hai clip là thầy nói khai thông, nhưng mà cuối cùng thầy vẫn nói là nó chỉ có hỗ trợ thôi.
Có một cái thầy nói cái pháp luân chiếu mình nó giúp cho cái nhầm mạch nè.
nhâm mạch thì em nghĩ chắc chắn là phải có rồi đó.
Có không có ghi lại, không biết cái clip nào, nhưng mà chắc chắn là có.
Tóc mạch thì em có ba cái, nhưng mà
nhâm mạch chắc cũng có.
Để em tự kiếm lại. Rồi tiếp tục ha. Cái mà cái pháp luân chiếu minh á, hồi nãy á, có một số cái thí dụ như pháp luân chiếu minh mà có khi làm, mà như em nói đó, khi làm mình sau cái phần thiền á thì nó làm cho cơ thể mình rất là động trong cái giấc mơ của mình, và khi á cái hữu ích của nó đó, có những cái em nêu ra ha, thì hồi nãy thì cũng có nói nhẫn nhục, nhẫn tánh ha, giúp cho cái tim gan thận, cái đó là cho cái tinh khí thần của mình đó, rồi cho cái tiêu hóa của mình đó, cái tiêu hóa của mình, cho nên làm cho cái trái cật nó ấm, là nó dính, giúp dính tới cái đốc mạch đó, nha, giúp cho cái sự tiêu hóa của mình. Rồi cái pháp luân chiếu minh nó cũng giúp cho mình có cái đầu óc minh mẫn nữa nha, nó không có những cái bệnh hoạn lặt vặt rồi đó. Rồi làm cho mình điều hòa cái việc ăn uống của mình, và cái việc mà những người mà bị bón á, và làm cho mình dễ ăn ngon hơn ha. Cũng nói tới là sẽ cũng có thanh tịnh sáng suốt, nhưng mà em nghĩ nó mới có đủ hay không á. Cái pháp luân chiếu minh thì thầy cũng nói lúc nào thầy cũng nói là cái trớn nó mở đốc mạch ha, nó giúp cho cái trớn
à, để mạch. cho nghe cái này thầy nói về ngó cái rúng nó thông nhâm mạch.
Lúc mình
đếm thì mình đếm lộn, mình đếm hết, nghĩ tới lại đúng thì cũng quên chút rồi này. Không, nó nhẹ rồi, nó nhẹ rồi, nhẹ rồi, trong đó nó mê, có tỉnh thôi, chút ngủ thôi, không sao hết. Nó hơi hít cho nó chuyển chạy thông cái mạch đốc và mạch nhâm thôi.
Nhiều lúc con đếm mình hết.
Nó mê rồi đâu cần nữa, là nó được nhẹ rồi. Mình chỉ chú ý nó đúng là gì, để nó thông cái mạch nhâm, thông mạch nhâm mà con người nó hết nhâm, nó dập cái nhâm. Cái ý mình cứ nói vậy thôi, cứ việc làm, cái ý nói vậy, cái ý cứ chú ý nó đúng, nghĩa là nó quên là thôi, nhưng mà phải chú ý nó đúng khi có sự nó vậy, để cho nó thông cái nhâm. Mạch đốc thông, mạch nhâm
thầy, mới hết. Mình phóng, mình như là mình nhìn
lỗ
rúng này, mình phóng
nó
ra là
mình đi
về
ha. Nghe đó vậy đó. Cứ thấy kệ nó, cứ chú ý rúng là được rồi, đừng có kéo, đừng có bày về. Tự nhiên nó phải đi rồi, khỏi mất công. Đừng có kéo, cứ chú ý này rồi, nó hít thì tự nhiên nó chạy vậy thôi. Tới đó là nó làm việc, đâu phải mình làm việc mất công nữa. Cứ ngó đây. Cái ý mình ngó cái lỗ rúng này nè, nằm về mà cái ý ngó lỗ rúng rồi hít, ngó cái lỗ rúng hít, chứ không sao lãng bên này ngó lỗ rúng hít.
Vậy mình dồn xuống
rồi này. À, dồn xuống.
Chứ không phải mình đem lỗ rúng lên đây.
Không, đâu đem lên đây được, cái ý ngó lỗ rúng.
Em khi con đem lên hè chi mà tôi nó phai ra thì cho tôi đem lên đây xong
ra đi. Cứ ngó lỗ rúng là không ngó chỗ khác. Ngó cái lỗ rúng. Lỗ rúng làm sao đem lên này được?
Đó, mình ra cái này nó ngó cái lỗ rúng đó, nó giúp cho mở cái nhâm.
Nhâm đốc.
Rồi, còn gì nữa không?
Rồi, cái pháp luân chiếu minh nó có mấy cái nữa là cũng đem cái thương thiên hỏa đốt trực hỏa. Cũng có nói về pháp luân chiếu minh nha. Còn pháp luân chiếu minh cũng nói là thuốc tiên trị bệnh phàm đó. Cái đó cũng được 2 năm em chưa lên đưa lên cái đó được đó.
Có cái nào khác nữa không? Thầy nói cái pháp luân chiếu minh là cái pháp gì á,
gọi là gì á, chút xíu em cho nghe chút xíu em cho nghe, đừng lo cái đó, cho nghe cái đó em cắt. Thì còn bớt cái dục nữa ha, thầy cũng có nói làm bớt cái dục đó ha,
cái nhâm nó đông là nó bớt cái dục
nha, bớt cái dục đó. Rồi thầy cũng nói là như thế nào thì bây giờ mình nghe ha, bây giờ em share cái này.
Kính thưa thầy, kính thưa quý vị, thưa thầy, con có những về phương pháp thiền. Sẵn có thầy xin hỏi thầy, thưa thầy, cái phương pháp mà về pháp luân chiếu minh, tức là mình thở bụng, thì nghe là thầy nói trong ba là mình thích ánh sáng, mà cái tên phương pháp chiếu minh tức là làm mình làm sao để cho mình thích chiếu minh là mình sáng, sao
cái đó là cái
khi chúng mình tập trung ngay chỗ này, khi mà sau này mình cái hồn xuất ra được đó, rồi mới thấy cái vía. Cái vía là ở ngay đó đúng nhau đâu. Cho nên nhiều vị thiền sư ngồi thiền lâu rồi mình thấy cô gái chạy vô bụng nó mất hồn bỏ thiền luôn. Đó là cái vía. Chiếu mình là để biết cái nguyên lai bổn tánh hồn vía của chính mình. Cho nên nhiều vị thiền sư tu đi tới giai đoạn đó thì sợ cô gái chung vô bụng, sợ ta đi.
Rồi cái trạng thái mà mình làm chiếu minh mà khi đang làm nửa chừng là mình ngủ luôn đó, thì tức là mình mê đi, nó mất đi cái trạng thái không có thức, tức là sáng suốt đó, thì cái đó
không, không sao. Bởi vì khi mà nó thông rồi là nó ngủ. Chứ khi ban đầu mới làm mình làm được nên là 1, 12, 1, 11 rồi nó rồi đi tới sau này nó nhẹ hít cho một cái nó ngủ, rồi tới lúc đó là mình nhẹ rồi đó. Rồi mình nói như là tôi muốn 12 giờ khuya vậy, có thể mình điều khiển cái vía được không? Thấy không? Tôi muốn 12 giờ khuya, 12 giờ tự nhiên nó là một điều chim bao hay là cái gì đó, cái dạy mình thấy đúng vậy. Cho nên những vị thiền sư trên núi họ chỉ dùng cái đó để làm đồng hồ thôi, để tìm đâu mua đồng hồ đi tu mà. Mà vậy đúng vậy. Nó giờ tí kêu như vậy thì giờ tí nó vậy đó. Cho nên cái này phải làm một giác 1 tới 12 rồi đi tới số 0. Thấy không? Đó. Rồi sau này nó lập lại trật tự ở dưới đó, mình mới điều khiển nó được. Thấy rõ là mình có chủ quyền điều khiển để nó kêu mình thức dậy được.
Thầy nói rõ.
Bạn đi tới chỗ đó là làm lầm thông, đừng có sợ. Cũng sao
đó. Thầy nói rõ hơn cái vấn đề lập lại trật tự ở dưới đó.
Lập lại trật tự ở dưới đó là khi cái khí nó điều hòa và cái khí trượt nó không có nhiều hơn cái khí thành. Cho nên khi mà làm chiếu minh rồi, con người nó đang đòi hỏi sử dụng mà mình làm chiếu minh ấy, thì thấy nó yên, nó bớt sử dụng. Thấy chưa? Là nó đã trật tự điều hòa cái trật tự ở dưới đó. Cái quả tam muội nó không có cô làm lại và nó không có thúc dụng. Cho nên cái phương pháp chiếu minh nó làm lại trật tự bây giờ đó. Sau này chúng ta ngồi thiền nó lại mở cái đất mặt phía đằng sau đi lên. À, trong lúc đó sau này nó trụ lên trung tâm bộ đầu rồi thì có cái dục mà chúng ta tưởng cái dục ngay trung tâm bộ đầu rồi thì dục nó phải đi ra. Cho nên nhiều người tu bị kẹt ở trong cái dục mà không giải thoát được. Cho nên cái giải cái chứng minh này nó sẽ giải lập lại trật tự tư hải bi gia trong cái tề luân hư cảnh rồi nó mới có trật tự. Ở dưới đó cũng có cảnh này kia cái nọ, có núi có nước có sông có đủ thứ trong thời không được. Cái giới đó từ ở dưới đi xuống cũng là cái giới phụ trách để hóa sanh và lập lại trật tự cho con người tại thế. Và chúng ta muốn trở lại cái trật tự và quy về hư không đại định, phải giải tỏa và lập lại cái trật tự đó nó nhẹ hơn và nó ứng với cái thượng tầng bộ óc để hòa đồng với hư không đại định, mình tiến tới trật tự của thiên không.
Ha, rồi ha. Rồi, chứng minh là gì thêm nữa, thêm một cái định nghĩa nữa.
Dạ, tóm tắt cái này trước đi rồi qua cái kia chứ, cái này nhiều lắm à.
Dạ, tôi mấy chuyện
rồi
á.
À, giờ anh tóm tắt cái này trước đi rồi.
Thứ nhất là chứng minh là biết cái nguyên lai bổn tánh của hồn và vía của chính mình. Thứ nhất, bắt buộc ha. Rồi cái thứ hai là làm cho cái bớt cái dục, cái hỏa tâm muội nó không có cô lại, nó không có cô động lại, nó không có thúc dục để lập lại cái trật tự để mở cái đốc mạch ha. Để... tại vì đó là cái bộ phận hóa hóa xanh xanh mà hả?
Phải
chỗ chuyển, đó có cái
phải chuyển nó lên,
chuyển nó lên trên cái bộ đầu thì nó chỗ cái khai cái đốc mạch cái chỗ đó đó, nó đẩy lên cái bộ đầu mình đó, thì thầy nói dưới này cái tờ lưng thừa cảnh ở dưới đó nó có trật tự, nó lập lại cái trật tự ở dưới đó nó mới về hư không đại định được, không có gì nữa nó quậy à.
Tại vì ông trời ông sanh ra mình có cái hạ giới, mà hạ giới là để quá quá xanh xanh nó làm cái công chuyện của nó, mà bây giờ nếu mình không chuyển nó theo cái đường hướng hướng thượng để đi lên trên á, thì nó sẽ tiếp tục nó làm việc ở dưới hoài, mà nó làm việc ở dưới hoài là nó làm cái nhiệm vụ quá quá xanh xanh mà ông trời đã đặt cho nó. Thành ra mình phải mượn cái pháp luân chiếu minh á, để cho mình lập lại trật tự cho nó thanh nhẹ để mình kéo nó lên trên á, làm chuyện khác.
Thì cái đó thầy cũng nói cái chỗ tờ lương hư cảnh đó, thầy nói dưới đó cái chỗ tứ hải quy gia đó nó có cái biển có núi non ha,
có sông có biển có núi,
sông có núi rồi có bến tàu nữa nha. Cho nên nó có khi mình nằm trên bao mình thấy mình đi mình núi non mình bay tụp lum tụp la cho đó là nó nằm ở dưới đó. Có khi là cái nước nó sạch, có khi cái nước nó trong ha.
Có khi mình thấy cái bến tàu nữa, mình đi trên tàu mình thấy nó có cặp bến đàng hoàng không?
Dạ, có thấy bến tàu đàng hoàng ha. Có thấy cái nước, có khi mình nói ủa sao mình đi chỗ đó cái nước đẹp quá, xanh quá. À cái đó là do cái chỗ tề luân hư cảnh nha.
Có đó là trong cái bài một con sông có hai dòng nước đó.
Em có chỗ khác.
Một dòng nước đục, một dòng nước trong á.
Rồi tiếp tục nữa là cái chỗ này thầy cũng có nói hồi nãy mình có nói rồi, cái phần ở dưới đó là mình cũng có điều hòa cái khí thanh đó ha. Thầy cũng có nói
là cái khí trượt nó không có nhiều
khí
hơn,
trượt nó không có nhiều,
nó mới quân bình chứ không ấy, nó nhiều hơn là nó kéo ạ.
Dạ, cho nên cái pháp luân chiếu minh nó cũng rất là quan trọng. Tại vì á, pháp luân chiếu minh nó cũng nằm trong cái y lý trị bệnh rồi đó. Đó, những cái bệnh lặt vặt, những cái bệnh mà mình nói hồi nãy tim gan thận nó cũng giúp rất là nhiều. Nếu mà mình không có làm nhiều cái đó đó, mình cũng bị thiếu sót, em nghĩ là rất là thiếu sót.
Với lại có một cái nữa là cái pháp luân chiếu minh nó giải cho nhẹ cái phần hạ thừa, lúc đó mình ngồi thiền lâu mới được.
Dạ.
Vì nếu cái phần ở dưới này mà nó nặng mình ngồi thiền lâu không được, nó kéo, nó trì kéo, mình ngồi thiền lâu không được.
À, thầy nói những người mà động nhiều thì cái thời gian ngồi thiền nó cũng ngắn nữa.
Thầy nói cái đầu nhẹ mà đít nặng là ngồi không được lâu là vậy.
À, cho nên cái quan trọng là cái đầu tiên á, là tại cái thời điểm trẻ đó, những người trẻ đó là thầy nhắc nhiều về cái dục ha, nhất là mấy người nam. Còn mấy người nữ thì cũng có mà ít, cũng một vài người thôi. Nhưng mà có nhiều chuyện nó cũng vui lắm. Có những cái ấn chứng mà nhiều người nói thầy ơi con bị dục quá mà sao cũng xuất ra cũng đi ào ào ha. Cũng có nhiều người nói vậy. Con cũng dục với chồng mà con cũng xuất ra con đi. Con thấy tới đó bắt con ăn gà, ăn gì đủ thứ ha. Cũng có
người nhưng nói. Mà kỳ đó thầy nói xuất đi đâu á? Đi xuất đi cõi âm. Cũng xuất vậy mà xuất đi cõi âm nhưng mà xuất lên cõi thanh nhẹ.
Không biết có xuất nổi không à?
Ờ, nhưng mà có đi nữa cũng là đi cõi âm, thầy nói cõi âm, cái đó là cõi âm chứ không phải cõi thanh nhẹ. Thành ra nhiều người tưởng này nói ấn chứng tùng lum tà lao mà không biết rõ cái đó là cái gì, thành ra bị ngộ nhận nhiều lắm. Nói ấn chứng là dễ bị gạt lại chỗ đó.
Nói là con á, là con mở mắt thứ ba là con bỏ có lớp 2 phút, có khi con được 10 phút, vậy con muốn mở luôn được không?
Nói tầm bậy tầm bạ, nói ấn chứng là dễ nói vậy lắm, tại vì mình không có minh á. Mình không có biết rõ nó là cái gì ấy. Mình nói ấn chứng là dễ dẫn sai, nó dẫn sai biết còn ma nhập luôn là vậy.
Bằng môn tả đạo á.
Ừ, thành bằng môn tả đạo như cái. Thành ra tu này thầy dặn không có được nên nói ấn chứng là vậy. Không có gì thì muốn ghi ở đâu ra sao này thấy rõ là sẽ hiểu rõ hơn. Chứ bây giờ không biết là nói vậy, nó dẫn đi là mê trong cái đó, nó dẫn đi luôn.
Năm sau con mở huệ ha.
Ừ. Nó mở huệ mà không biết huệ là cái gì.
Huệ của một Phật không phải như mình nghĩ đâu nha. Cái bài Huệ rất là hay. Sau này
sáng nay có học cái chữ Huệ tâm dạy không nổi, để bữa nào về đi.
Huệ tâm một cái đề tài rất là cao nha, phải giỡn.
Bữa nào nhờ đi tóm tắt lại dùm đi chứ sáng nay không giải được.
Cái Huệ tâm á là từ các cái huệ của từ ngũ tạng nó huệ hết rồi ha. Mình có 5 cái ngũ tạng nó huệ, nó phát sáng rồi. Thì khi phát sáng ra cái minh cảnh đại nó phát sáng ra thì nó là huệ tâm. Nhưng mà khi huệ tâm mà nó mở đó thì á, bắt đầu nó dẫn nhiều chuyện lắm nha. Tại vì cái ngũ tạng nó đưa lên ngũ uẩn rồi nó ra huệ thức rồi nó qua huệ trí. Nó đủ chuyện hết, chứ không phải là chuyện nói huệ tâm không. Là
bởi vậy thôi, để bữa nào nói lại đi ha.
Dạ.
Giờ mình trở lại vấn đề chiếu minh của mình đi.
Dạ, cố gắng kết thúc sớm thì em sẽ cho khoảng 5 câu hỏi. Tại vì ngày mai em có tới 25 câu hỏi.
Trời, câu hỏi là bà con lúc này cứng khởi quá ha. Đặt nhiều câu hỏi quá. Vậy là chắc có nghiên cứu nhiều mới ra câu hỏi dữ vậy chứ.
Dạ, nó tới 25 câu hỏi. Cho nên nếu mà anh Đảo kết thúc cái phần chứng minh thì em...
Thì bây giờ Eli nói hết những cái hữu ích đi rồi kết thúc thôi à.
Dạ, thì hồi nãy giờ em cũng nói gần như hết tất cả các phần của Pháp Luân Chiếu Minh rồi. Còn có ai thắc mắc gì không thì mình nói tiếp, còn không thì mình kết thúc cái phần Pháp Luân Chiếu Minh.
Như là cái Pháp Luân Chiếu Minh nó cũng giúp cho mình giải cái tà điển dễ lắm. Mấy người nào mà đang ngồi thiền mà nó ớn lạnh.
Ừ, đúng rồi.
Cái điển tà nó muốn nhập là mình phải nằm xuống mình thở chiếu minh liền, nằm nó dễ hơn. Nằm nó thở chiếu minh để nó giải cái trượt khí ra ngoài.
Dạ. Ví dụ như ai mà có bị ở phía sau ngọc chẩm mà đang ngồi mà nó rút mạnh ra cho đó là cứ xả thiền, đừng có ngồi tiếp nữa nha, phải xả thiền.
Nằm xuống chiếu mình.
Chiếu mình liền, xả thiền là chiếu mình liền.
Để giờ nó giải cái tà khí ra.
Dạ. Có nhiều khi ở trong nhà đó có nhiều người có nhiều hình tượng nhỏ nhiều, hoặc là những hình tượng lớn nhiều á, thì cái ngũ hành trong nhà nó rất là mạnh. Cái phần đó nó rất là mạnh nha, nó tạo ra nhiều cái ấn chứng lắm.
À.
Nó nhìn cho mình thấy những cái ấn chứng lạ lắm, những ấn chứng như màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu hồng, đủ thứ màu hết á. Mình tưởng là ấn chứng của mình nhưng mà không phải, cái đó là của ngũ hành, cho nên rất là cẩn thận.
Ra mình tin vô đó nó nhập mình như chơi á.
Dạ.
Nhiều khi mình kể cái ấn chứng nó ra, mình tưởng là mình đạt cái gì thanh nhẹ, nó nhập mình như chơi á, thành ra nhiều khi nó kéo dân kéo cẳng mình cũng may á. Có không? Eli có nhớ cái clip mà thầy nói ngũ hành nó kéo chân kéo cẳng mình không?
Dạ.
Thành ra mình chân tà lẫn lộn á, là mình dễ bị nhập lắm. Thành ra mình không hiểu thì mình không nên nói. Nói ấn chứng mà không hiểu là rất là nguy hiểm. Ngũ hành nó nhập mình như chơi.
Dạ, có nhiều khi bắt trước á.
Ừ, bắt chước mà mình mê vô cái đó nó càng dễ gạt nữa. Mình tu là để sửa tâm sửa tánh, chứ không phải là tu để thấy ấn chứng là để chứng minh cho mình đã đạt được cái gì thanh nhẹ thôi. Còn mình chưa có sửa được, mình còn trần trược, mình không có thanh nhẹ mà mình đòi ấn chứng là cái đó vừa dễ bị gạt lắm.
Kết thúc trên bảo.
Rồi xong rồi đó. Không biết có ai có gì thắc mắc không trước khi mà mình chấm dứt không? Hồi nãy mình có nói là nếu có ai có gì thắc mắc thì cứ đặt ra về Pháp Luân Chiếu Minh thì mình giải được cái gì mình giải. Nãy giờ nói cũng nhiều rồi mà không biết có ai có những cái điểm nào muốn đào sâu chút xíu nữa không, là đủ rồi. Khi nào có thì nói lại sau. Rồi, nếu không ai có thì kể như chấm dứt ở đây ha, là nếu sau này có câu hỏi gì nữa thì sẽ tiếp tục đặt thêm chứ cô không có gì bế tắc. Rồi, kết thúc ở đây thì mình cũng giảng tuần ở đây, hẹn ngày mai thôi. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả các bạn và hẹn ngày mai. Và sẽ tiếp tục khai triển những cái câu hỏi tiếp nữa ngày mai.
Dạ.
Rồi, hẹn em Bảo.
Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn Eli.
Cảm ơn.
Chào cả nhà nha. Tạm biệt. Hẹn gặp lại mai nha.
Dạ.
Chào cả nhà.
Chào.
Chào cả nhà.